quý vị và các bạn thân mến. Tuần qua, thế giới chú ý đến hai cụ già. Trước hết là cụ già Fidel Castro, 82 tuổi, người Cuba. Hôm thứ Ba, 19 tháng 2 vừa qua, sau gần 50 năm nắm quyền sinh sát Đông Tây, đưa đất nước vào hàng ngũ những nước nghèo nàn lạc hậu nhất trên thế giới. Khi không còn đủ sức lực để đi đứng và nói năng một cách bình thường, Chủ tịch Fidel Castro mới tuyên bố từ chức và truyền ngôi lại cho người em. Không những người dân Cuba trong ngoài nước mà cả thế giới cũng đã thở ra nhẹ nhõm khi hay tin bàn tay sắt đã được tháo gỡ khỏi bàn tay của cụ già tham quyền cố vị này. Cụ già thứ hai được thế giới chú ý và nguyền rủa không kém là cụ Robert Mugabe, 84 tuổi, đương kim tổng thống Zimbabwe bên Phi Châu. Thế giới chú ý đến cụ già này là bởi vì hôm thứ Năm, 21 tháng 2 vừa qua, trong một đất nước được xếp vào hạng nghèo nhất thế giới hiện nay, cụ này đã tổ chức tiệc tùng linh đình để mừng sinh nhật lần thứ 84. Sống thọ là điều đáng chúc mừng, nhưng trường hợp cụ già này chỉ đáng nguyền rủa mà thôi. Cũng giống như cụ già Fidel Castro, cụ già người Zimbabwe này là một nhà cách mạng nổi tiếng của Phi Châu. Và cũng giống như cụ Fidel Castro đã từng theo học tại trường của các linh mục dòng tên và sau đó bỏ Chúa Giê-xu để chạy theo Karl Marx. Cụ Robert Mugabe cũng đã từng được các nhà thời sai ngoại quốc huấn luyện, nhưng sau đó lại chuyên xưng đức tin vào Karl Marx. Và cũng giống như cụ Fidel Castro, với bằng cấp đầy mình, cụ Robert Mugabe cũng đã bỏ cuộc sống phồn hoa ở đô thị để vào rừng gia nhập vào tổ chức kháng chiến chống lại người da trắng đang cai trị tại Rhodesia. Năm 1980, cụ già này được cả thế giới tung hô như một người hùng sau khi đã đánh đuổi được người da trắng thực dân và giành độc lập cho xứ sở. Nhưng có lẽ cụ đã ngủ yên trên chiến thắng và quyền lực, cho nên kể từ đó đến nay, dưới sự cai trị độc tài khát máu của cụ già này, đất nước ngày càng lụng bại, người dân ngày càng đói khổ. Một vài hình ảnh được chiếu trên đài truyền hình CNN cho thấy nhiều người dân đành trốn qua nước Nam Phi láng giềng để ăn xin, còn hơn ở lại và chết đói trong quê hương của mình. Một người đàn bà dắt mẹ già đi xin giữa phố Johannesburg của Nam Phi cho biết thu nhập hàng năm của chồng bà chỉ được 9 Mỹ Kim. Một cô bé ăn xin giữa thủ đô Harare phải oằn lưng để khiêng số tiền giấy người ta cho cậu. Các cửa tiệm hầu như không còn hàng hóa. Tỷ lệ lạm phát hiện nay tại Zimbabwe là 150.000%. Giá một con gà công nghiệp trong các siêu thị chẳng hạn là 15 triệu đồng Zimbabwe. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là 90%. Trong một đất nước nghèo nàn cùng cực như thế, cụ già Robert Mugabe đã bỏ ra khoảng 250.000 Mỹ Kim để tổ chức ngày sinh nhật thứ 84 của mình. Và các bạn thân mến, an nhiên tự tại để vui hưởng cuộc sống là một nhân đức. Nhưng làm sao có thể ngủ yên trên quyền lực và núi tài sản của mình được khi xung quanh mình là cả một đám đông đang quằn quại rên xiết trong khốn khổ. Trong các bài tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe và suy niệm trong tuần qua, chúng ta đã nghe bài dụ ngôn Người nghèo Lazaro và Người phú hộ. Câu chuyện cần được chúng ta đọc lại mỗi ngày để sống đúng tinh thần mùa chay. Đặc biệt trong mùa chay năm nay, sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto mời gọi chúng ta thực thi việc chia sẻ với những người đang túng thiếu. Như Đức Thánh Cha đã khẳng định, san sẻ hay bố thí không chỉ là một việc làm tùy tiện, mà là một nghĩa vụ của công bình và liên đới. Bài dụ ngôn Người nghèo Lazaro và Người phú hộ cho chúng ta thấy rõ tính cách bó buộc của nghĩa vụ ấy. ý nghĩa và niềm vui của cuộc sống, định mệnh vĩnh hằng của mỗi người tùy thuộc vào cử chỉ san sẻ. Dửng dưng trước nỗi khổ đau của người đồng loại là một tội ác. Việt Nam chưa đến nỗi rơi vào tình trạng lạm phát như Zimbabwe của cụ già Mugabe. Nhưng hôm 17 tháng 2 vừa qua, các hãng thông tấn như Reuters của Anh hay AFP của Pháp đều gửi đi từ Việt Nam những bản tin nói về tình trạng giá cả sinh hoạt của người dân, đặc biệt là thực phẩm, đã tăng 22% so với năm ngoái. Đây là tốc độ tăng lớn nhất kể từ năm 1995 và đã vượt xa mức độ tăng lương. Người nghèo dĩ nhiên là thành phần phải chịu tác động nặng nhất. Kinh tế gia Jonathan Pincus của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đánh giá tình hình này là nghiêm trọng. Rất có thể đại bộ phận người Việt Nam sẽ rơi trở lại tình trạng dưới mức nghèo khổ. Ý thức về tình trạng trên đây sẽ giúp chúng ta sống tinh thần chia sẻ của mùa chay một cách tích cực hơn. Lạy Chúa, trong kinh tiền tụng mùa chay, giáo hội cảm tạ Chúa vì ban cho chúng con thời gian cứu độ đặc biệt để thực thi khổ chế và làm các việc lành phúc đức. Xin cho chúng con luôn được thức tỉnh để nhận ra tiếng kêu cầu của những người khốn khổ xung quanh chúng con. Và xin cho chúng con biết quảng đại chia sẻ để mang lại an ủi đỡ nâng cho họ, và đồng thời cũng cho chúng con được hưởng nếm niềm vui của trao ban.
Đời con.